Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Thu Hòa kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc trọng thể tại nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội vào ngày mai. Vụ phá rừng quy mô lớn tại Đắk Lắk, cơ quan công an bắt tạm giam 28 đối tượng có liên quan. Sau tấm huy chương vàng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vào tối qua, người hâm mộ đang chờ đón kết quả tương tự trong trận chung kết nội dung bóng đá nam SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19 giờ tối nay trên sân Mỹ Đình Hà Nội. Ngày thi đấu hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam cũng hứa hẹn sẽ phá vỡ kỷ lục huy chương vàng ở mọi kỳ SEA Games. Trong phần tin thế giới, Nga thông báo kế hoạch tăng cường lực lượng cho quân khu miền Tây nhằm phản ứng trước việc tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO không ngừng mở rộng sang những nước láng giềng. Thêm nhiều nước xác nhận trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ, cơ quan y tế Liên Hợp Quốc đã được cảnh báo về dịch bùng phát ở 11 quốc gia trên khắp thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai Việt Nam, 22 tháng 5 năm 1946, 22 tháng 5 năm 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư thăm hỏi, động viên đồng bào và chiến sĩ cả nước, các lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.
Trong thư, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, nước ta là một trong số những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các hiện tượng thời tiết cực đoan trên toàn cầu. Biến đổi khí hậu và nhiệt độ toàn cầu gia tăng khiến thời tiết diễn biến bất thường, cực đoan với tần suất ngày càng cao, tạo ra những thách thức ngày càng lớn cho các cấp, các ngành, cán bộ, chiến sĩ, đồng bào cả nước trong công tác dự báo, cảnh báo sớm, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Mặc dù vậy, việc chủ động phòng ngừa, hỗ trợ nhân dân vùng bị thiên tai, người gặp nạn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi và đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, các cấp ủy chính quyền địa phương, các ngành, đơn vị và toàn thể đồng bào cán bộ chiến sĩ cả nước tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm, chủ động nghiêm túc xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, lồng ghép với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, giảm xuống thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra. Cùng với đó, tổ chức phối hợp nhịp nhàng chặt chẽ giữa các lực lượng, đặc biệt trong công tác vận hành hồ chứa trên các hệ thống sông ở miền Trung, Tây Nguyên, ứng phó xử lý kịp thời có hiệu quả với mọi tình huống thiên tai, góp phần bảo vệ cuộc sống bình an, hạnh phúc cho nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước.
Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý 1 năm 2022, phương hướng nhiệm vụ của năm nay và thời gian tới. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
Báo cáo tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên cho biết, trong quý 1 năm 2022, tốc độ tăng trưởng sản phẩm GDP trên địa bàn tỉnh ước đạt 7,08%, doanh thu du lịch tăng 28%, kim ngạch xuất khẩu tăng 48%. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn những hạn chế tồn tại như tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công xây dựng cơ bản chưa đạt yêu cầu. Hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là các ngành dịch vụ du lịch vận tải. Tỉnh Gia Lai đã kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành xem xét bố trí vốn đầu tư công giai đoạn 2026-2030 về đầu tư đường cao tốc Pleiku-Quy Nhơn, giúp Gia Lai thu hút vốn ODA, đề nghị Trung ương nghiên cứu các cơ chế chính sách phù hợp với tình hình hiện nay để tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, công tác dân tộc, tôn giáo, xây dựng hệ thống chính trị vùng Tây Nguyên. xem xét việc nâng xếp hạng di tích quốc gia khảo cổ Rộc Tưng, Gò Đá thành di tích quốc gia đặc biệt và công nhận dìu tay là bảo vật quốc gia. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy mạnh triển khai có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia, tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, ứng dụng khoa học công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu tư. Phát triển nông nghiệp nông dân nông thôn, nâng cao chất lượng phát triển một số ngành nghề dịch vụ có lợi thế, tập trung phát triển du lịch tương xứng với tiềm năng thế mạnh của tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả đầu tư công, tránh dàn trải, chia cắt manh mún, đa dạng hóa các nguồn lực, tăng cường hợp tác công tư để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là các dự án hạ tầng chiến lược, quản lý chặt chẽ và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm. Quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục nâng hạng các chỉ số về cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh, xây dựng phát triển chính quyền điện tử, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, hỗ trợ khởi nghiệp và thu hút doanh nghiệp có tiềm lực trong nước và quốc tế. Quan tâm chính sách bảo vệ an sinh xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.
Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc trọng thể tại nhà Quốc hội ở thủ đô Hà Nội vào ngày mai. Sau đây là thông cáo của kỳ họp.
Trước giờ khai mạc kỳ họp, vào lúc 7 giờ 15 phút, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vào lúc 8 giờ cùng ngày, Quốc hội tiến hành họp phiên chủ bị. Tại phiên họp, các vị đại biểu Quốc hội nghe Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu, nghe Ủy viên Ủy ban Quốc thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Vào lúc 9 giờ cùng ngày, Quốc hội họp phiên khai mạc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 tại Hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội. Phiên khai mạc được Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1, Đài Truyền hình Việt Nam VTV1 và Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát thanh truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi.
Sáng nay tại phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, các đại biểu đã lý giải nhiều lý do chưa quy định môn lịch sử cấp trung học phổ thông là môn lựa chọn, đồng thời cho rằng quy định này sẽ ảnh hưởng tới mục tiêu giáo dục lòng yêu nước truyền thống, lịch sử dân tộc cho học sinh. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên họp. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
Thảo luận tại phiên họp, một số ý kiến nhận định chương trình lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông được xây dựng theo hướng tinh giản, giảm kiến thức mang tính hàn lâm, chú trọng đến việc hình thành năng lực phẩm chất cho học sinh, chú trọng phương pháp hình thức dạy học, kiểm tra đánh giá, khuyến khích tự học, học chủ động sáng tạo của học sinh. Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương lại băn khoăn với quy định môn lịch sử là môn học lựa chọn, không phải là môn học bắt buộc.
Khi mà đưa lịch sử vào môn học tự chọn thì có nghĩa là tất cả mọi người đều hiểu là có thể chọn và có thể không. Học sinh thì cảm thấy là cần thiết thì mình chọn. Khi chúng ta đưa bộ môn lịch sử vào môn tự chọn thì tôi e rằng cách nhìn nhận đánh giá của học sinh và của xã hội về bộ môn lịch sử nó đã có sự khác nhau rồi. Nghĩa là không cần thiết thì thôi, nhưng cái giáo dục lịch sử không bao giờ là không cần thiết. Thế thì chúng ta không nên để như thế.
Nhiều đại biểu chăn trở khi còn 3 tháng bộ môn lịch sử đưa vào trường học theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Sự thay đổi có kịp thời gian không? Đại biểu Đỗ Huy Khánh, đoàn đại biểu Quốc hội Đồng Nai nêu ý kiến.
Truyền thống lịch sử của dân tộc cũng như là cái niềm mong mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đó là dân ta phải biết sử ta, thì đó là để giáo dục đạo đức, lòng yêu nước đối với các thế hệ trẻ sau này. Còn nếu như mà để trường học của chúng ta cũng sẽ phải đặt ra nhiều tình huống, nhiều giả thiết, có thể khi môn lịch sử trở thành môn tự chọn thì sẽ nảy sinh một vấn đề. Tự chọn thì giao quyền cho người học, thì người học có quyền không chọn. Đó là có khả năng cả một trường không có em học sinh nào học môn lịch sử. Có thể một huyện không có em học sinh nào học cả. Thì lúc đó dư luận xã hội lại cực kỳ nóng bỏng.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội nghiên cứu kỹ lưỡng ý kiến của đội ngũ chuyên gia lịch sử một cách thấu đáo trên tinh thần cầu thị, lắng nghe, có ý kiến đề xuất trên nguyên tắc phù hợp với chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quốc hội về giáo dục, đào tạo.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Chương trình thời sự trưa nay sẽ tiếp tục với một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Báo cáo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho thấy 5 năm qua, thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở nước ta có tốc độ tăng trưởng mạnh, bình quân tới 46% một năm. nhưng quy mô này vẫn thấp hơn nhiều so với các quốc gia khác trong khu vực. Đáng chú ý là 3 tháng đầu năm nay, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang có dấu hiệu hạ nhiệt vì một số chính sách mới làm giảm nguy cơ hội tiếp cận vốn của doanh nghiệp. Đặc biệt, chuyên gia đánh giá, dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định 153 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp có xu hướng chấn chỉnh quá chặt hoạt động này sau một vài vụ việc vi phạm đơn lẻ vừa qua. Theo ý kiến của các chuyên gia, để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp lành mạnh, minh bạch, ổn định, cần có sự nhận diện đúng vai trò của trái phiếu doanh nghiệp. Đi cùng với đó là có các giải pháp và chúng để đáp ứng các mục tiêu thúc đẩy thị trường vốn hiệu quả và bền vững, đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp và tăng trưởng của nền kinh tế. Ông Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia, nhận định.
Cách tiếp cận là chúng ta phải kiến tạo thị trường phát triển, chứ không thể kìm hãm thị trường phát triển được. Phải kiến tạo thị trường phát triển, nhưng chúng ta vẫn phải kiểm soát được rủi ro. Thứ hai là cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý. Hãy để thị trường điều tiết, tất nhiên có rủi ro, cơ quan quản lý cần phải kiểm soát. Nhưng chúng ta chú ý là không can thiệp hành chính quá nhiều, thị trường cực kỳ khó phát triển. Thế nào là vừa phải mới là quan trọng.
Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 5 tại thành phố Sơn La. Chuẩn bị cho sự kiện này, cấp ủy chính quyền cùng cộng đồng các doanh nghiệp hợp tác xã, đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La đã và đang chung tay góp sức để tổ chức sự kiện thành công, ghi nhận của phóng viên Trấn Long, thường trú tại Tây Bắc.
Những ngày này, Hợp tác xã Nông nghiệp An toàn Trường Hạc ở huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đang tất bật chuẩn bị cho sự kiện Festival Trái Cây và Sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022. Toàn bộ diện tích xoài đã được các xã viên cẩn thận bao trái từng quả để phòng chống nám hoặc thối rụng do bị ruồi vàng chích. Việc chăm sóc cũng tỉ mẩn từng khâu để đảm bảo sản phẩm chất lượng, mẫu mã đẹp. Ông Hà Văn Sơn, Giám đốc Hợp tác xã cho hay, Hợp tác xã hiện có gần 15 hectare xoài theo tiêu chuẩn Việt Gáp và cấp mã số vùng trồng xuất khẩu. Ngoài ra, Hợp tác xã còn liên kết với 30 hộ dân trồng xoài với diện tích 25 hectare.
Chúng tôi cũng rất là vinh dự là tới đây là được chọn tham gia cái festival trái cây của Sơn La. Và thông qua chương trình đó thì chúng tôi cũng rất là mong muốn nhiều khách hàng biết đến sản phẩm của chúng tôi là đã đạt chất lượng cao và cũng tới đây thì muốn là ký kết với lại các đối tác để mở rộng cái thị trường hơn nữa.
Đến với Festival Trái cây và Sản phẩm OCOP năm 2022, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đăng ký 24 sản phẩm nông sản tiêu biểu của huyện như thanh long ruột đỏ, quả sơn tra, chanh leo, trà ô long, chè trọng nguyên, thịt hun khói và các sản phẩm văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Thái địa phương. Theo ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thuận Châu, tham gia chuỗi sự kiện, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất trên địa bàn sẽ có dịp tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm làm ăn từ các hộ nông dân sản xuất giỏi trên toàn quốc, mở rộng thị trường tiêu thụ.
Huyện Thuận Châu cũng thấy rằng là qua cái hội nghị này thì sẽ mở ra thêm được cái hướng mới cho các cái doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ nông dân thấy được các cái sản phẩm đa dạng của toàn quốc, và cũng qua đây thì tăng thêm cái niềm tin cho các cái doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ nông dân trong việc sản xuất nông nghiệp theo hướng xanh, sạch và bền vững.
Đến thời điểm này, tỉnh Sơn La đã lựa chọn được hơn 220 mặt hàng nông lâm thủy sản của 12 huyện, thành phố tham gia trưng bày tại Festival Trái cây và Sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022. Trong đó có hơn 70 sản phẩm OCOP gồm nông sản tươi sống và nông sản chế biến, các loại đồ uống, các sản phẩm có thành phẩm từ cây dược liệu, làm từ sợi bông, gỗ, mây tre, kim loại, gốm sứ, dệt may. Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La cho biết.
Đến giờ phút này thì công tác chuẩn bị cho cái chuỗi sự kiện này đã được lãnh đạo, chỉ đạo và chuẩn bị hết sức bài bản, chi tiết. Từ tổ chức chuỗi sự kiện này thì chúng ta khẳng định những thành tựu trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh Sơn La qua quá trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp để hướng tới là kinh tế nông nghiệp, sản xuất hàng hóa lớn. Vấn đề nữa là tiếp tục thu hút các cái đầu tư lớn trong lĩnh vực nông nghiệp nói riêng và thu hút đầu tư trong nền kinh tế của tỉnh Sơn La.
Tiếp tục có biện pháp kích cầu du lịch mùa hè này, thành phố Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp đang chuẩn bị khá nhiều sản phẩm tour tuyến mới lạ để thu hút khách đến với thành phố. Phóng viên Minh Thắm thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
Bên cạnh các sản phẩm truyền thống như khám phá khu du lịch sinh thái rừng Sác Cần Giờ và địa đạo Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh phát triển thêm các sản phẩm ở khu vực trung tâm của thành phố. Ngày càng nhiều sản phẩm city tour được ra mắt như tour xe buýt 2 tầng, tour xe đạp ngắm thành phố, tour du thuyền trên sông Sài Gòn và tour ngắm thành phố từ trên cao bằng trực thăng. Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các sản phẩm này đã được xúc tiến để đón thị trường mùa du lịch hè.
Một trong những cái trọng tâm của ngành du lịch thành phố đó là tăng cái chi tiêu của du khách trong thời gian tới. Và để tăng cái chi tiêu thì chúng ta phải đảm bảo được chất lượng dịch vụ được tổ chức cách tốt nhất. Chúng tôi giới thiệu những cái sản phẩm mới có cái chi tiêu cao, ví dụ như là sản phẩm về tour trực thăng, sản phẩm về du thuyền. Khi mà giới thiệu với du khách thì chúng tôi phối hợp với các cái doanh nghiệp du lịch đã khảo sát rất là nhiều lần, cũng yêu cầu cái đơn vị cung ứng sản phẩm dịch vụ phải đáp ứng cái chất lượng dịch vụ tốt nhất.
Ngoài chiến lược của Sở Du lịch, các doanh nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh cũng đang nỗ lực tạo ra các tour mới để đón khách đến thành phố trong dịp hè này. Hàng loạt tour, sản phẩm, dịch vụ du lịch mới lạ được ra đời như tour xe đạp, tour cắm trại, trekking, chèo súp. Bà Hoàng Thùy Linh, Phó Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông Công ty Lữ hành Sài Gòn Tourist cho biết, đơn vị đang kết hợp tour trực thăng với chùm tour Tôi yêu Sài Gòn, gồm 3 sản phẩm là Sài Gòn Di sản trăm năm, Sài Gòn Rong ca chiều thứ Bảy và Theo dấu chân biển động Sài Gòn, để giúp du khách tìm hiểu và trải nghiệm Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh từ nhiều góc độ khác nhau.
Khi mà kết hợp với cái sản phẩm tour du lịch trực thăng thì du khách có thể trải nghiệm là chúng ta vừa khám phá bầu trời, vừa khám phá ở sông Sài Gòn trên mặt nước, vừa khám phá đường bộ với xe buýt 2 tầng và kết thúc là chúng ta khám phá cái ẩm thực Nam Bộ tại khu du lịch Bình Quới.
Đưa sản phẩm mới vào phục vụ dịp hè vừa để thu hút khách nội địa, vừa là dịp để ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh tham gia thị trường, tiếp thu ý kiến phản hồi của khách hàng để hoàn thiện hơn các sản phẩm mới trước khi đưa vào phục vụ mùa cao điểm đón khách quốc tế trong kỳ nghỉ đông sắp tới. Tại Ngày hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, thành phố đã có hàng loạt chương trình kết nối, hợp tác với các tỉnh thành, đặc biệt là các địa phương lân cận, để tạo ra những sản phẩm liên kết mới phục vụ trong hè. Bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh nói.
Du lịch hè năm nay phải nói rằng các công ty lữ hành, những cái điểm đến, những cái dịch vụ của thành phố Hồ Chí Minh á, đều được các cái địa phương tìm hiểu để mà phục vụ khách. Và cái liên kết dùng ở cái vùng lân cận đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh miền Đông á, như là Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương và Vũng Tàu. Ngoài ra cái tam giác thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng và Bình Thuận cũng là một cái điểm đến hấp dẫn, hứa hẹn rất là tích cực cho đợt hè.
Về các tour đi nước ngoài, nhận thấy nhu cầu của khách Việt sau dịch đang chuyển hướng đến các tour nghỉ dưỡng, gần gũi thiên nhiên, lựa chọn điểm đến ít đông đúc, náo nhiệt, nên các doanh nghiệp lữ hành cũng mở bán thêm các tour tuyến mới theo nhu cầu này. Bà Trung Thúy Châu, Giám đốc Kinh doanh Công ty Du lịch Việt, chia sẻ.
Khách hàng họ có những cái nhu cầu muốn đi những cái tuyến hành trình lạ hơn. Ví dụ như là cung đường Thái Lan là mình chỉ biết về có Pattaya thôi, nhưng mà bây giờ nó đã có thêm những cái chương trình khác lạ hơn như là Kanchanaburi, trải nghiệm bamboo rafting nè, cưỡi voi, hoặc là mình đi cái thác nước 7 tầng. Ngoài ra thì mình có mở những cái tuyến như Nepal nè, tuyến Bắc Âu, Đan Mạch, Thụy Điển, hoặc là những cái tuyến mà đó giờ khách hàng cũng chưa có được trải nghiệm nhiều.
Với sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng, mùa du lịch hè 2022 được kỳ vọng sẽ giúp cho thành phố Hồ Chí Minh phục hồi và bứt phá mạnh mẽ sau ảnh hưởng của đại dịch.
Thưa quý vị và các bạn, hiện học sinh lớp 12 đang trong quá trình cân nhắc lựa chọn ngành nghề đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng. Lựa chọn như thế nào cho phù hợp với sở thích cũng như là năng lực bản thân là băn khoăn của hầu hết các học sinh. Vì thế, các trường đại học cũng đẩy mạnh các hoạt động tư vấn hướng nghiệp giúp thí sinh có thêm thông tin để chọn ngành, chọn trường cho phù hợp. Ghi nhận của phóng viên Minh Hường.
Em có bằng B2 tiếng Pháp và lại bằng IELTS 7 chấm thì liệu em học kinh tế quốc tế hợp lý không?
Các phương thức xét tuyển của trường năm nay, thời điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng, điều kiện xét tuyển các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, đó là những vấn đề mà học sinh lớp 12 và phụ huynh quan tâm đặt câu hỏi tại chương trình ngày hội tuyển sinh của trường Đại học Ngoại thương diễn ra sáng nay. Mỗi vấn đề mà các học sinh quan tâm đều được các giảng viên cán bộ tuyển sinh của trường Đại học Ngoại thương giải đáp, tư vấn tận tình, giúp các em hiểu rõ hơn các phương thức xét tuyển của trường.
Đến đây thì em không chỉ hỏi về những cái phương thức tuyển sinh nói chung mà còn hỏi về kiểu những cái trải nghiệm học ở ngoại thương nữa ạ. Và những cái tài liệu dễ đọc, dễ hiểu hơn là so với lại nghiên cứu trên mạng ạ.
Con cũng được tư vấn đầy đủ các ngành mà con mong muốn nên là con cũng thấy là khá là bổ ích. Các thầy cô kiểu là giải đáp những cái mà con đọc ở trên các cái trang mạng không có ạ.
Phó giáo sư Vũ Thị Hiền, trưởng phòng đào tạo trường Đại học Ngoại thương cho biết, về cơ bản, các phương án tuyển sinh của trường năm nay vẫn giữ ổn định như năm ngoái, chỉ có một số điều chỉnh nhỏ về phương thức xét tuyển và tỷ lệ chỉ tiêu giữa các phương thức tuyển sinh. Vì vậy, chương trình cung cấp thêm các thông tin để học sinh và phụ huynh hiểu rõ trước khi đăng ký xét tuyển theo các phương thức riêng của trường.
Đại học Ngoại thương cũng đã công bố cái phương án tuyển sinh từ tháng 1 năm 2022 và cái thời gian nhận hồ sơ xét tuyển chính thức dự kiến là khoảng giữa tháng 6. Tuy nhiên, hệ thống xét tuyển riêng của trường Đại học Ngoại thương đã mở từ tháng 1 năm 2022 để thực hiện việc xét tuyển thử. Có nghĩa là thí sinh cứ đăng ký những gì mình đã có lên trên cái hệ thống này. Và khi vướng mắc gì thì nhà trường sẽ liên tục tư vấn. Và hiện nay trên hệ thống xét tuyển thử của trường Đại học Ngoại thương, cái số lượng hồ sơ nhận được đã lên tới nhiều nghìn hồ sơ rồi.
Cũng giống như trường Đại học Ngoại thương, hàng loạt trường đại học cũng tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh bằng cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến. Phó giáo sư Trần Trung Kiên, trưởng phòng tuyển sinh trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết.
Đối với thí sinh mà năm nay thi chẳng hạn thì các em quan tâm đến chủ yếu là cái gì, các phương thức như thế nào, cách xét tuyển như thế nào, rồi cách quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ như thế nào, rồi là các phương thức xét tuyển dựa trên các kết quả kỳ thi riêng chẳng hạn, thì có cái đặc điểm gì khác so với các cái phương thức khác. Các em cũng mong muốn là để tìm hiểu các cái thông tin đó để tham gia được các cái phương thức tuyển sinh nhiều nhất và tạo thêm cơ hội cho thí sinh.
Theo Phó Giáo sư Triệu Hùng Trường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ Địa Chất, hiện các học sinh lớp 12 đang trong quá trình cân nhắc lựa chọn ngành nghề đăng ký xét tuyển. Điều đáng mừng là nhiều em đã xác định rất rõ ngành nghề mình muốn làm việc sau khi ra trường.
Tư duy và cái phương pháp chọn ngành của em càng ngày càng đi vào thực tiễn. Tôi cảm giác năm nay các em đã có những câu hỏi rất đúng và rất trúng. Ví dụ như là cơ hội việc làm, ví dụ như học ngành này thì ra làm ở những đâu. Có vẻ như các em cũng không theo cái trào lưu như những năm trước đổ xô vào học những ngành mà thấy hot là học thôi. Hôm nay các em phỏng vấn những câu rất sâu. Qua đấy thấy rằng là cái quá trình truyền thông nói chung của Bộ Giáo dục Đào tạo cũng như từng trường đã cho các em thấy được cái bức tranh, cái phương pháp chọn ngành nó tương đối đi vào hiệu quả và thực tiễn.
Việc các trường đại học tổ chức nhiều chương trình tư vấn tuyển sinh sẽ giúp các em nắm bắt được thông tin ngành nghề mà mình quan tâm từ sớm để có nhiều thời gian cân nhắc lựa chọn ngành học phù hợp.
Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản cho phép thí sinh là F0 hoặc nằm trong diện nghi ngờ mắc COVID-19 vẫn được dự thi tuyển sinh vào lớp 10 trong năm học 2022-2023. Tin của phóng viên Vũ Hường.
Theo đó, các thí sinh là F0 hoặc nghi nhiễm vẫn sẽ được tham dự kỳ thi tại các phòng thi riêng, đáp ứng yêu cầu về phòng chống COVID-19 theo quy định của ngành y tế. Thí sinh là F0 nếu có nguyện vọng phải có đơn xin dự thi và chữ ký xác nhận của phụ huynh và người giám hộ. Đồng thời, thí sinh cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Cùng với đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong các khâu tổ chức thi như tại mỗi điểm thi, phòng thi đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Các điểm thi đều bố trí ít nhất 3 phòng thi riêng cho thí sinh thuộc diện ca bệnh, nghi ngờ và F0, đảm bảo đủ số lượng cán bộ coi thi và giám sát tại các điểm thi. Thành phố Hồ Chí Minh cũng không tổ chức khai mạc thi, các thí sinh sẽ lên thẳng phòng thi, không tập trung trước và sau khi thi.
Hôm nay, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 28 đối tượng cư trú tại các xã Ia Tmut, Iarv, Ea Lê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk để điều tra xử lý về hành vi hủy hoại rừng. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên.
Đây là nhóm đối tượng bước đầu được cơ quan chức năng xác định đã tham gia vụ phá hơn 382 hectare rừng tại xã Ia Tmut, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Ngoài 28 bị can vừa bị khởi tố bắt tạm giam, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm thêm các đối tượng liên quan khác. Theo kế hoạch điều tra ban đầu, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk nhận được thông tin từ Công ty trách nhiệm hữu hạn đất vàng Ban Mê và Chi cục Kiểm lâm vùng 4 về vụ phá rừng quy mô lớn tại xã Ia Tmut, huyện Ea Súp. Tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, lực lượng kỹ thuật hình sự, lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương đã tiến hành khám nghiệm hiện trường. Bước đầu xác định diện tích có dấu hiệu rừng bị xâm hại là 382,07 ha, nằm tại tiểu khu 205 do Ủy ban Nhân dân xã Ia Tmut quản lý và tiểu khu 222 do Công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Tâm trông coi và bảo vệ. Liên quan đến vụ việc, ngày 12 tháng 4 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án hủy hoại rừng và đến thời điểm hiện tại đã làm rõ được 28 đối tượng liên quan. Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết mưa lớn từ ngày 18 đến hôm nay đã gây thiệt hại tại các tỉnh như là Lai Châu, Điện Biên, Bình Thuận, Lâm Đồng và Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin chi tiết như sau.
Tại tỉnh Lai Châu, nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục xuất hiện điểm sạt lở ta luy dương, đá rơi gây ách tắc giao thông cục bộ. Tại huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, mưa lớn đã làm 200 hectare lúa mới gieo xạ bị ngập, trôi 100 hectare giống đang xạ, sạt lở 100 mét đường giao thông nội đồng, sập một cống, sạt lở 100 mét bờ bao, 32 mét bờ rào. Mưa lớn xảy ra chiều hôm qua trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã làm 4 tuyến đường bị ngập sâu khoảng 0,30 mét, khiến cho nhiều phương tiện giao thông bị chết máy. Tại các tỉnh Điện Biên, Bình Thuận, Lâm Đồng, Cà Mau, mưa lớn đã làm 10 nhà bị hư hỏng, hơn 1.000 hectare lúa, hoa màu bị thiệt hại. Để tiếp tục chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết phức tạp trong thời gian tới, đồng thời tổ chức khắc phục hậu quả thiên tai, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chủ động sẵn sàng phương án ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp.
Tiếp nối ngay sau đây sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong đêm hôm qua và sáng nay, ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo từ nay đến ngày 24 tháng 5, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 100 đến 180 mm. Một số nơi có mưa rất to, với lượng mưa 200 đến 350 mm, như Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Sơn La, Hòa Bình. Từ ngày 25 tháng 5, mưa vừa, mưa to diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng giảm dần. Mưa dông ở Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài. Ngoài ra, từ nay đến ngày 29 tháng 5, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20 đến 50mm trong 24 giờ, có nơi trên 80mm. Mưa dông tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và ngập úng tại khu vực trũng thấp.
Chương trình thời sự trưa nay sẽ tiếp tục với phần tin thế giới. Cuộc bầu cử Quốc hội Australia hôm nay đã có kết quả với chiến thắng dành cho công đảng. Cho dù số phiếu chưa kiểm hết, song với số ghế mà công đảng đã giành được, thì đảng này đã nắm bắt phần thắng ít nhất 73 ghế tại Hạ viện. Phát biểu trước các cử tri Australia, ông Anthony Albanese, lãnh đạo công đảng cho biết, ông sẽ lãnh đạo chính phủ với nguyên tắc không bỏ ai, không để ai bỏ lại phía sau. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
Phát biểu sau khi kết quả bầu cử sơ bộ công bố cho thấy, công đảng nắm chắc phần thắng trong cuộc bầu cử quốc hội diễn ra vào ngày 21 tháng 5. Ông Anthony Albanese cho biết, trong nhiệm kỳ của mình, ông sẽ thúc đẩy sự đoàn kết và hợp tác để tạo ra sự thay đổi tích cực cho đất nước và người dân Australia.
Và tôi muốn chia sẻ hai nguyên tắc mà tôi đã sử dụng để điều hành chính phủ. Đó là không bỏ ai lại phía sau, vì chúng ta luôn chăm sóc những người khuyết tật và những người dễ bị tổn thương. Nhưng chúng ta cũng không kéo ai lùi lại, vì chúng ta luôn ủng hộ khát vọng và cơ hội. Đó chính là những gì mà chính phủ sẽ làm. Đó là những gì sẽ làm, nhưng việc làm thế nào cũng quan trọng không kém. Tôi muốn đoàn kết người dân Australia lại với nhau. Tôi muốn chúng ta cùng tìm kiếm mục tiêu chung và thúc đẩy sự đoàn kết, không sợ hãi và lạc quan, không sợ hãi và không chia rẽ.
Ông Anthony Albanese tin tưởng, cùng đoàn kết, người dân Australia có thể kết thúc cuộc chiến biến đổi khí hậu, tăng cường bảo vệ sức khỏe người dân, giải quyết cuộc khủng hoảng nhà dưỡng lão, mang lại cơ hội và bình đẳng cho phụ nữ trong các vấn đề kinh tế và xã hội, và thành lập một ủy ban chống tham nhũng quốc gia. Ông Anthony Albanese cũng cho biết, vào thứ Hai tới, chính phủ mới sẽ tuyên thệ nhậm chức để ông có thể cùng với bà Penny Yong tới Nhật Bản gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và tham dự hội nghị thượng đỉnh Bộ Tứ. Cũng vào thứ Hai tới, nhóm các nhà lãnh đạo kinh tế của chính phủ mới tại Australia sẽ bắt tay ngay vào làm việc.
Thủ tướng Anh Boris Johnson đã gửi lời chúc mừng lãnh đạo công đảng Australia, ông Anthony Albanese, người vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng tuyển cử diễn ra cùng ngày ở nước này, qua đó sẽ trở thành tân thủ tướng Australia thay ông Scott Morrison. Hai nhà lãnh đạo cũng hoan nghênh thỏa thuận thương mại tự do hậu Brexit giữa hai nước cùng hiệp định trợ hợp tác quốc phòng có sự tham gia của Mỹ nhằm trang bị tàu ngầm hạt nhân cho Australia. Từ hôm nay, quốc hội mới được bầu ở Liban chính thức bắt đầu nhiệm kỳ sau khi quốc hội khóa trước mãn nhiệm vào ngày 21 tháng 5 vừa qua.
Kết quả chính thức của cuộc bầu cử Quốc hội Liban do Bộ Nội vụ nước này công bố ngày 17 tháng 5 cho thấy phong trào Hồi giáo dòng Shia Hezbollah và các đồng minh đã mất ưu thế đa số trong cơ quan lập pháp này. Đây được xem là kết quả chưa có tiền lệ trong cuộc bầu cử tại nước này. Kết quả này đẩy Quốc hội Liban vào tình trạng phân chia thành nhiều lực lượng, song không có lực lượng nào chiếm đa số ghế tại cơ quan lập pháp. Điều này càng gây cản trở cho quá trình thông qua các cải cách cần thiết để vực dậy nền kinh tế Liban. Trước đó, nội các Liban đã tổ chức phiên họp cuối cùng với việc đưa ra một số quyết định vào phút chót, bao gồm việc phê duyệt kế hoạch phục hồi kinh tế. Kế hoạch phục hồi kinh tế bao gồm một số các biện pháp được coi là điều kiện tiên quyết để Liban nhận được gói cứu trợ của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, trong đó có kế hoạch tái cơ cấu lĩnh vực ngân hàng và cải cách luật bảo mật ngân hàng.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm nay có chuyến công du đầu tiên tới châu Phi với tư cách là người đứng đầu chính phủ Đức. Dự kiến chuyến công du diễn ra từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 5 nhằm tìm cách giải quyết sự hiện diện quân sự của Liên minh châu Âu ở châu Phi cũng như thúc đẩy đầu tư và hợp tác ở liên lục địa này.
Theo lịch trình, Thủ tướng Đức sẽ bắt đầu chặng đầu tiên ở Senegal, sau đó đến Niger và Nam Phi, những quốc gia được coi là đóng góp quan trọng cho sự ổn định ở Tây Phi. Senegal hiện đang giữ chức Chủ tịch Liên minh châu Phi AU và là một quốc gia đối tác mới của G7. Trong khi đó, Niger, điểm trung chuyển của dòng người di cư trên hành trình đến châu Âu, cũng là đối tác quân sự và là quốc gia quan trọng trong chính sách của EU ở châu Phi.
Nga vừa thông báo kế hoạch tăng cường lực lượng cho quân khu miền Tây nhằm phản ứng trước việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO không ngừng mở rộng sang những nước láng giềng. Quyết định của Phần Lan và Thụy Điển chấm dứt quy chế trung lập và nộp đơn xin gia nhập NATO đã đẩy căng thẳng giữa Moscow và Liên minh quân sự được thành lập từ giai đoạn chiến tranh lạnh này lên một nấc thang mới. Biên tập viên Thu Hải tổng hợp thông tin.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, việc Phần Lan và Thụy Điển xin gia nhập NATO là một minh chứng nữa cho thấy sự gia tăng các mối đe dọa quân sự nhằm vào Nga trong những năm gần đây.
Căng thẳng tiếp tục gia tăng trong khu vực là trách nhiệm của quân khu miền Tây. Vì thế, chúng tôi đang thực hiện các biện pháp đối phó thích hợp với việc tích cực cải thiện khả năng tác chiến của quân đội. Đến cuối năm nay, sẽ có 12 đơn vị quân đội được thành lập tại quân khu miền Tây.
NATO hiện triển khai khoảng 40.000 quân tại biên giới phía Đông, tăng gấp 10 lần kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Liên minh quân sự này cũng đã lắp đặt các hệ thống đánh chặn tên lửa ở Ba Lan và Slovakia, trong khi số lượng máy bay chiến đấu hiện diện ở Đông Âu đã tăng lên đáng kể. Nga hôm qua ngừng xuất khẩu khí đốt sang Phần Lan, chấm dứt gần 5 thập kỷ hợp tác năng lượng giữa hai nước. Căng thẳng không ngừng leo thang giữa Nga và NATO được dự báo sẽ làm trầm trọng hơn cuộc xung đột tại Ukraine. Sau thời gian đầu diễn ra đều đặn, đàm phán giữa Nga và Ukraine đã bị dừng lại. Liên Hợp Quốc đang tăng cường tiếp xúc với các bên liên quan nhằm thúc đẩy một giải pháp ngoại giao, mà trước tiên là mở rộng hỗ trợ nhân đạo và đảm bảo sơ tán dân thường khỏi các khu vực xung đột. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh.
Chúng tôi đang liên hệ với chính quyền Ukraine và Nga để nhân rộng các sáng kiến tương tự như ở Mariupol. Chúng tôi chắc chắn sẽ thúc đẩy nhiều hoạt động sơ tán hơn nữa. Nếu bạn muốn giải quyết một vấn đề, bạn cần phải đối mặt với những người đã gây ra vấn đề. Vì vậy, nói chuyện với bất kỳ tay nhân nào có liên quan trong cuộc khủng hoảng hiện nay là hoàn toàn phù hợp.
Trong một diễn biến liên quan, Italia hôm qua đã đệ trình Liên Hợp Quốc dự thảo đề xuất về một lộ trình hòa bình cho Ukraine, trong đó yêu cầu sự tham gia của các quốc gia và tổ chức khác nhau.
Hãng thông tấn nhà nước KCNA của Triều Tiên hôm nay đưa tin, lần đầu tiên sau gần 10 ngày, các ca sốt ở nước này giảm xuống dưới 200.000 ca, cho thấy một xu hướng tích cực sau khi các biện pháp được thực hiện để kiểm soát đợt bùng phát dịch COVID-19 lần đầu được ghi nhận tại nước này. Được cho là thiếu nguồn cung về thiết bị xét nghiệm, Triều Tiên đến nay vẫn chưa chính thức xác nhận tổng số người dương tính với virus SARS-CoV-2. Thay vào đó, các cơ quan y tế nước này báo cáo số người có biểu hiện sốt, gây khó khăn rất nhiều cho việc đánh giá toàn diện quy mô của làn sóng COVID-19. KCNA hôm nay dẫn số liệu cho biết hiện có hơn 186.000 người có các triệu chứng sốt và thêm một người nữa đã tử vong. Tổng số người tử vong được công bố là 67 trường hợp. Trong khi đó, Thụy Sĩ và Israel vừa xác nhận có ca nhiễm virus đậu khỉ đầu tiên. Như vậy, kể từ lần đầu tiên được báo cáo tại Anh cách đây gần 2 tuần, số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ hiếm gặp có dấu hiệu gia tăng nhanh tại nhiều nước, đặc biệt là tại châu Âu. Tính đến ngày hôm qua, hơn 100 trường hợp mắc bệnh và nghi ngờ mắc bệnh đã được báo cáo tại 14 quốc gia. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, có dấu hiệu cho thấy bệnh có khả năng lây truyền từ người sang người và số ca mắc có thể tăng nhanh trong những tháng tới khi các cuộc tụ tập đông đúc, lễ hội diễn ra thường xuyên.
Israel và Thụy Sĩ là hai quốc gia mới nhất xác nhận các trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ. Từ những ca bệnh đầu tiên tại Anh, đậu mùa khỉ dường như đang tạo thành làn sóng dịch bệnh mới xuất hiện tại một loạt quốc gia như Tây Ban Nha, Bỉ, Pháp, Italia, Mỹ hay Canada. Tổ chức Y tế Thế giới vừa triệu tập cuộc họp khẩn của nhóm cố vấn chiến lược và kỹ thuật về các mối đe dọa truyền nhiễm nguy cơ trở thành dịch và đại dịch. Theo chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của Tổ chức Y tế Thế giới David Heyman, đã có dấu hiệu cho thấy sự lây truyền từ người sang người.
Virus đã tìm ra cách để có thể khuếch đại trong quá trình lây truyền. Điều dường như đang xảy ra bây giờ là nó đã xâm nhập vào dân chúng dưới dạng bệnh tình dục và đang được lan truyền như các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, làm tăng khả năng lây lan trên toàn thế giới. Vì vậy, điều quan trọng bây giờ là mọi người hiểu cách thức lây truyền của virus, có các biện pháp tự bảo vệ và tránh tiếp xúc vật lý với những người có triệu chứng.
Các chuyên gia y tế cũng nhấn mạnh, đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ không giống với những ngày đầu của đại dịch COVID-19 vì nó không dễ lây truyền. Chuyên gia Ahmed Azanda tại Trung tâm An toàn Sức khỏe và các bệnh truyền nhiễm John Hopkins mô tả, đây là một đợt bùng phát dịch bệnh, nhưng rất ít khả năng đợt dịch này kéo dài và các ca bệnh có thể được cách ly tốt thông qua truy vết, thuốc và vaccine.
Điều khác biệt là bệnh này lây truyền giữa người này sang người khác mà không có tiền sử du lịch, nhưng nguyên tắc không thay đổi vẫn là truy vết, cách ly, sử dụng vaccine đậu mùa một cách chiến lược để ngăn những ca bệnh này lây lan.
Tiếp nối ngay sau đây, các biên tập viên quốc tế sẽ điểm lại tình hình thế giới thông qua những con số và phát ngôn ấn tượng.
Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
Các nền dân chủ ở Thái Bình Dương nhận thức rằng cần phải hợp tác chặt chẽ hơn không chỉ về quân sự mà còn về kinh tế và chính trị. Vì vậy, chúng tôi khẳng định sự cần thiết phải thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa xu hướng này và không chỉ dừng lại ở mối quan hệ giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Đây là tuyên bố của Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Hàn Quốc trong chuyến công du châu Á diễn ra từ ngày 20 đến 24 tháng 5. Tại hai điểm đến Hàn Quốc và Nhật Bản, ông Biden đặt mục tiêu tăng cường quan hệ với các đồng minh Đông Á để ứng xử với một Triều Tiên được trang bị vũ khí hạt nhân và một Trung Quốc ngày càng tăng cường hiện diện trong khu vực. Ngoài vấn đề an ninh, Tổng thống Biden cũng thúc đẩy ý tưởng khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương do Mỹ đề xuất, bù đắp sự vắng mặt của Washington kể từ sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Sau một thời gian chuẩn bị, ngày 18 tháng 5, Phần Lan và Thụy Điển chính thức nộp đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, đánh dấu bước ngoặt lịch sử đối với hai quốc gia vốn có quan điểm trung lập, không liên kết. Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson nhấn mạnh.
Thụy Điển và Phần Lan đã nhất trí đồng hành trong toàn bộ tiến trình này, cùng nhau đệ đơn xin gia nhập lên NATO. Đó là một thông điệp về sức mạnh và là một tín hiệu rõ ràng, chúng tôi đoàn kết cùng nhau tiến tới tương lai.
Trong khi các nước như Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Canada bày tỏ ủng hộ và cho biết sẽ sớm phê chuẩn, Thổ Nhĩ Kỳ và Croatia phản đối việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, đánh dấu những chia rẽ chính trị trong nội bộ khối, dự kiến sẽ không thể giải quyết trong ngắn hạn. Trong tuần, Nga tuyên bố rút khỏi Hội đồng các quốc gia biển Baltic trong bối cảnh căng thẳng giữa Moscow và phương Tây leo thang liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine. Đây là phản ứng của Nga trước thông tin Phần Lan và Thụy Điển đệ đơn xin gia nhập NATO. Động thái của Nga được cho là có thể đẩy khu vực Baltic vào vòng xoáy bất ổn mới. Mặc dù tuyên bố rút khỏi hội đồng, Nga khẳng định sẽ vẫn hiện diện ở khu vực này. Trong một diễn biến khác, Ủy ban châu Âu EC trong tuần công bố kế hoạch trị giá 210 tỷ euro để EU sẽ chấm dứt phụ thuộc vào nhiên liệu nhập từ Nga vào năm 2027. Australia vừa có một vị thủ tướng mới khi tối ngày 21 tháng 5, lãnh đạo công đảng Australia Anthony Albanese tuyên bố đảng này đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội liên bang vừa diễn ra sau khi thủ tướng Scott Morrison thừa nhận thất bại. Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, công đảng đã giành được 72 ghế trong Hạ viện và hy vọng sẽ giành thêm 4 ghế để có thể tự thành lập chính phủ mới ở Australia. Phát biểu trước những người ủng hộ, ông Anthony nhấn mạnh. And I say to my fellow
Australians, người dân Australia đã bỏ phiếu vì sự thay đổi và tôi vinh dự được trao cơ hội trở thành thủ tướng thứ 31 của đất nước. Tôi đã sẵn sàng phục vụ đất nước và tôi sẽ làm việc mỗi ngày để gắn kết người dân Australia lại với nhau.
Tôi sẽ nỗ lực xây dựng một chính phủ mới xứng đáng với sự tin tưởng của người dân Australia.
Nước Pháp trong tuần đã có nữ thủ tướng lần đầu tiên sau 30 năm. Được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chính thức bổ nhiệm, bà Elisabeth Borne, 61 tuổi, từng giữ chức Bộ trưởng Giao thông, Môi trường và Lao động nhấn mạnh các ưu tiên về thương mại, cải cách lương hưu và chống biến đổi khí hậu. Đây sẽ là những bước đà vững chắc để bộ đôi Macron, Elisabeth Borne chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội quan trọng vào tháng 6 tới đây. Trong tuần, Tổng thống Mỹ Joe Biden phê duyệt kế hoạch tái triển khai quân đội tại Somalia nhằm giúp chính quyền sở tại chống nhóm phiến quân Al-Shabaab. Động thái này đã đảo ngược quyết định của người tiền nhiệm Donald Trump cuối năm 2020 rút gần như toàn bộ lực lượng Mỹ khỏi quốc gia Đông Phi này. Quyết định của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh nhiều nước lớn đang thúc đẩy chiến lược hướng Phi. Mới nhất, bắt đầu từ ngày hôm nay 22 tháng 5, Thủ tướng Đức Olaf Scholz bắt đầu chuyến công du đầu tiên tới châu Phi với các điểm đến là Senegal, Niger và Nam Phi.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Xin được trở lại với một vấn đề thời sự ở trong nước. Thưa quý vị và các bạn, giá phân bón và vật tư nông nghiệp trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang tăng lên rất cao. Nguyên nhân chính vẫn là nguyên liệu đầu vào tăng nên sản phẩm đầu ra cũng tăng theo, gây khó khăn cho bà con nông dân. Các địa phương đang tìm các giải pháp hạ nhiệt. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Ngoài các biện pháp tiết kiệm phân, bón phân đúng kỹ thuật, một số nông dân và các nhà vườn tại các tỉnh thành trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long còn sử dụng phân hữu cơ, phân gia súc gia cầm đã được xử lý hoại mục thay thế phân bón hóa học. Ông Nguyễn Thanh Nhàn, nhà vườn ở xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, có sáng kiến nuôi gà trên mặt ao, tận dụng phân gà cho cá ăn, sau đó lấy nước trong ao tưới cây và bùn ở đáy ao bón cho cây. Nhờ vậy mà vườn bưởi da xanh của ông tươi tốt, không sử dụng phân hóa học.
Mô hình này á, là chú đang nghiên cứu cái công nghệ về bên sinh học. Nước ngoài người ta đã trồng lâu rồi. Là miếng vườn này xong phát ra là chú làm cá ao, chú nuôi cá trước. Rồi chú nuôi gà trước, rồi xong chú trồng cây là cái nước tưới. Nếu như cái miếng vườn này hay con mấy, nếu bà con bón phân một năm á, vài chục triệu. Nhưng mà chú nói thiệt á, là chừng 2-3 triệu thôi, không thuốc trừ sâu. Và phân á, thì nếu chỉ bón thì bón thêm cái phân trùng quế chẳng qua là gì. Con trùng ở dưới đất làm cho sấp đất. Mô hình này tiết kiệm phân bón và tiết kiệm được nhân công đủ thứ luôn. Mình trồng là thực phẩm an toàn sạch cho người tiêu dùng.
Trước diễn biến thị trường phân bón sẽ còn biến động, ngành nông nghiệp Cần Thơ nói riêng và các địa phương trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung đã khuyến khích nông dân thực hành các biện pháp canh tác hợp lý để giảm lượng phân bón. Theo đó, bà con nên sử dụng giống xác nhận, áp dụng các biện pháp xạ hàng, xạ thưa, cấy máy. Lượng giống sử dụng không quá 100 kg trên 1 hectare và xuống giống theo lịch thời vụ đã được khuyến cáo. Bà Phạm Thị Minh Hiếu, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ cho biết.
Sản xuất lúa mình có cái lượng phụ phẩm là rơm rạ, thì mình lấy cái rơm rạ đó mình phun các cái loại nấm để cho phân hủy theo cái hướng hữu cơ. Thì khi mà phân hủy thành phân bón hữu cơ thì mình bón lại cho vườn cây ăn quả hoặc là rau màu, thì lúc đó mình sẽ tiết kiệm được một phần chi phí phân bón nữa.
An Giang là một trong hai địa phương đứng đầu cả nước về sản xuất lúa. Thời gian qua, địa phương đặc biệt quan tâm tới việc đổi mới toàn diện, phát triển đa dạng và nâng cao hiệu quả liên kết sản xuất theo hướng nông nghiệp bền vững, ứng dụng công nghệ cao và tiêu thụ theo mô hình cánh đồng lớn. Tỉnh rất chú trọng công tác hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn, xúc tiến các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp được đẩy mạnh. Việc này vừa từng bước khuyến khích, tạo động lực cho nhà đầu tư, vừa thay đổi tư duy sản xuất của người nông dân phù hợp với yêu cầu thực tiễn, hướng đến sản xuất nông nghiệp hiệu quả và bền vững. Năm 2021, diện tích lúa của nông dân trên địa bàn tỉnh được sự liên kết và tiêu thụ của các doanh nghiệp đạt khoảng 65.300 ha trên 632.800 ha. Ông Nguyễn Văn Sang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Xương, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang cho biết về hiệu quả việc sản xuất lúa liên kết.
Vụ đông xuân năm 2021-2022 này thì trên địa bàn của xã đó có liên kết với cái diện tích khoảng 560 ha. Trong đó cái diện tích liên kết 123 là 124 ha. Qua cái việc thu hoạch đó, đối chứng đó, thì có thể khẳng định một điều là cái chương trình liên kết này và đặc biệt là liên kết 123 nó mang lại hiệu quả rất là tích cực cho người nông dân. Cụ thể là người nông dân tăng cái lợi nhuận khoảng 30% so với diện tích sân rất là thông thường. Từ đó nó tạo cái hiệu ứng rất là tốt cho các cái vụ tiếp theo. Và theo nắm tình hình thì thông qua cái vụ đông xuân này thì bà con nông dân đã thấy được cái lợi nhuận, thấy cái lợi ích của việc liên kết.
Để giảm chi phí đầu vào trong sản xuất, nhất là phân bón, vài năm trở lại đây, ngành nông nghiệp các địa phương trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã phối hợp với các viện, trường, doanh nghiệp để nghiên cứu đưa ra các giải pháp trong sản xuất nông nghiệp, thay đổi phương thức canh tác, giảm lượng phân bón, nhưng vẫn giữ được chất lượng hạt và năng suất lúa. Đối với quy trình bón phân cân đối cho cây lúa, nhu cầu dinh dưỡng cho cây lúa theo giai đoạn sinh trưởng. Ở quy trình này, các doanh nghiệp nghiên cứu đưa ra các loại phân bón phù hợp từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa, thích hợp với từng loại lúa và thổ nhưỡng của từng vùng. Ông Huỳnh Tấn Đạt, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết.
Hiện nay là Cục Bảo vệ Thực vật đã ký với 23 cái doanh nghiệp khác nhau, với các cái mô hình khác nhau trên rất nhiều loại cây trồng khác nhau, bằng cách là sử dụng các giải pháp kỹ thuật để nhằm tiết kiệm được trong quá trình bón phân cũng như là tiết kiệm chi phí đầu vào và tăng lợi nhuận cho người dân. Trong đó có rất nhiều cái giải pháp đã được áp dụng đồng loạt ở các tỉnh. Cái thứ hai nữa là cái mục tiêu của chúng ta là sản xuất hàng hóa. Giải pháp quan trọng nhất đó là giảm các chi phí đầu vào. Từ năm 2018 với các cái chương trình ký kết với doanh nghiệp và đã đưa ra được 14 cái mô hình tiêu biểu. Và các mô hình này thì chúng tôi cũng đã đưa lên cái website của Cục Bảo vệ Thực vật để cho các địa phương học tập và chia sẻ với người dân, cũng như là hướng dẫn người dân áp dụng cách thống nhất và hiệu quả.
Chi phí sản xuất thấp, sản phẩm làm ra đạt chất lượng cao, lợi nhuận cao, ổn định đầu ra luôn là mong muốn của nông dân và các doanh nghiệp. Với giá vật tư như hiện nay, việc xây dựng các mô hình, phương thức canh tác phù hợp cho từng địa phương, từng loại đất, từng loại cây trồng là hết sức cần thiết và cấp bách.
Chương trình thời sự trưa nay sẽ tiếp nối với nhật ký SEA Games 31.
Nhật ký SEA Games 31.
Nhật ký SEA Games 31.
Thưa quý vị và các bạn, hơn nửa tháng tranh tài vô cùng sôi động và ngập tràn cảm xúc đã trôi qua. SEA Games 31 đã bước vào ngày thi đấu cuối cùng và đội chiến thắng trong trận chung kết bóng đá nam vào 19 giờ tối nay sẽ nhận tấm huy chương vàng cuối cùng của kỳ đại hội lần này. Có rất nhiều động lực để U23 Việt Nam thêm mạnh mẽ và tự tin bước vào trận đấu với U23 Thái Lan, mà mới nhất chính là chiến thắng vào tối qua 21 tháng 5 của đội tuyển nữ quốc gia. Giữa bạt ngàn sắc đỏ sao vàng trên sân Cẩm Phả, đội tuyển nữ Việt Nam đã thắng đội tuyển nữ Thái Lan với tỷ số 1-0 để củng cố ngôi vị độc tôn ở SEA Games với tổng cộng 7 huy chương vàng so với 5 huy chương vàng của Thái Lan. Anh Nguyễn Ngọc Huy và chị Lê Thị Liên, hai khán giả cổ vũ cuồng nhiệt trên sân Cẩm Phả cho biết:
rất là tuyệt vời, tôi rất là hâm mộ đội bóng nữ và cảm ơn ông Mai Đức Chung đã hat-trick 3 lần vô địch SEA Games. Họ trình diễn rất là cống hiến, tuyệt vời.
Người đang sung sướng, đang rơi chào, đang vui quá không thể nói. Và mã hòa sung sướng, mỗi cái đua các cô gái vàng của Việt Nam, các cô ấy quá giỏi, quá vô địch.
Đội trưởng Huỳnh Như là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 59 sau pha chấp thời cơ vừa tinh tế lại vừa tốc độ. Trong cảm xúc vỡ òa, tiền đạo Huỳnh Như chia sẻ:
em rất là hạnh phúc và em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tập thể ban huấn luyện cũng như là toàn đội đã nỗ lực một trận đấu rất là tuyệt vời, và đặc biệt là tất cả những người hâm mộ, em xin gửi lời chân ơn chân thành ạ.
Chiến thắng này giúp bóng đá nữ Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp giành huy chương vàng SEA Games, đó là thành tích cách đây 17 năm 2001, 2003 và 2005. Huấn luyện viên Mai Đức Chung bày tỏ:
phải nói là vô cùng sung sướng, tại vì cái lần vô địch này thì nó có nhiều ý nghĩa lắm. Cái thứ nhất là chúng ta kỷ niệm 132 năm của Bác Hồ kính yêu. Thế và 19 năm lại chúng ta mới tổ chức lại SEA Games tại đất nước chúng ta. Thế và lại vừa qua một cái dịch bệnh rất là khó khăn mà đất nước chúng ta trải qua mà vẫn tiếp tục tổ chức được. Đấy là cái mà tôi nghĩ là nó trùng hợp đến nhiều mặt như vậy, và chúng tôi lại được vô địch, tức là 3 lần liên tiếp. Đấy là cái sung sướng nhất là của đời người huấn luyện viên chúng tôi. Lúc này chúng tôi sung sướng đã, vẫn cứ sung sướng đã, và tự hào, phải nói là thế à, tự hào về các cô gái Việt Nam đã biết vượt qua những cái khó khăn từng bước một, từ cái World Cup tại Ấn Độ và lại đến bây giờ, đã vượt qua từng chặng đường một để chúng tôi mới có được cái thành tích như hôm nay. Xin cảm ơn.
Đáng chú ý, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục nhận được nhiều khoản thưởng nóng, nâng số tiền thưởng từ đầu giải đến nay lên đến gần 7 tỷ đồng. Và ngay sau khi thầy trò huấn luyện viên Mark Chung đoạt huy chương vàng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu, cống hiến hết mình, hòa quyện trong tinh thần tập thể. Còn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có thư chúc mừng đội tuyển, nêu rõ tấm huy chương của đội tuyển bóng đá nữ cũng như các môn thể thao khác đều mang trong đó những câu chuyện riêng của sự hy sinh, vượt khó, nghị lực, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Thủ tướng Chính phủ sẽ có cuộc gặp gỡ với tất cả các tập thể và cá nhân đạt huy chương sau khi kết thúc SEA Games 31. Trở lại với diễn biến trong ngày thi đấu cuối của SEA Games 31, gồm 15 môn với 61 bộ huy chương được trao. Ngoài trận chung kết bóng đá nam, đoàn thể thao Việt Nam còn có thể giành huy chương vàng ở các môn tiềm năng khác như vo vi nam, cử tạ, đua xe đạp, bắn súng, bóng chuyền. Đặc biệt, chung kết quần vợt đơn nam và Bia Carom ba bằng đều là cuộc đấu nội bộ giữa các vận động viên chủ nhà. Bên cạnh đó, mỏ vàng môn lặn tiếp tục trao 6 bộ huy chương. 5 võ sĩ Việt Nam tranh tài ở chung kết quyền Anh. 9 trận chung kết Muay có sự góp mặt của võ sĩ chủ nhà. Kết thúc ngày thi đấu Aptos 21 tháng 5, đoàn thể thao Việt Nam dẫn đầu tuyệt đối trên bảng tổng sắp với 181 huy chương vàng, bỏ xa tới hơn 100 huy chương vàng so với đoàn xếp thứ 2 là Thái Lan. Nhiều khả năng, đoàn thể thao Việt Nam có thể chạm mốc 200 huy chương vàng, phá kỷ lục huy chương tại các đại hội thể thao Đông Nam Á. Ông Trần Đức Phấn, trưởng đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31, cho biết.
Tôi rất là cảm động với cái tinh thần thi đấu của các vận động viên của chúng ta. Cái đó xuất phát từ cái niềm tin, cái khả năng mà chúng ta có thể đạt được cái thành tích đó, cũng như cái sự quyết tâm rất là cao. Trong 2 năm vừa qua do dịch bệnh, các vận động viên chúng ta gần như là không được tham gia thi đấu, không được tập huấn và cọ sát, do vậy họ rất là háo hức. Ở cái SEA Games lần này là thi đấu trên sân nhà, vì thế cho nên họ muốn thể hiện mình, cũng như một số các môn thể thao Olympic từ trước đến nay là các nội dung không được tham gia thi đấu tại SEA Games, thì lần này họ được thể hiện, mà thể hiện trên sân nhà. Có nhiều vận động viên không dự báo được cái thành tích của họ là có thể đạt được huy chương vàng, nhưng tại SEA Games lần này họ đã thể hiện một cái tinh thần rất là quyết tâm, ý chí, và họ đã đạt được cái đó, và tôi đánh giá rất cao cái quyết tâm của các vận động viên của chúng ta.
Dự báo thời tiết.
Bắc Bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Hiện nay mây dông đang phát triển mạnh trên khu vực giữa và Nam Biển Đông, gió Tây Nam ở phía Nam đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên. Dự báo trong chiều và đêm nay, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông, sau đó mưa dông có xu hướng mở rộng lên khu vực Bắc Biển Đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Từ chiều nay ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Cụ thể như sau. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5.
Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát. Làm việc với tỉnh ủy Gia Lai, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu địa phương đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả đầu tư công, tránh dàn trải, chia cắt, manh mún, đa dạng hóa các nguồn lực, tăng cường hợp tác công tư để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là các dự án hạ tầng chiến lược, quản lý chặt chẽ và phòng chống tham nhũng tiêu cực, lợi ích nhóm. Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc vào ngày mai tại thủ đô Hà Nội. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành xem xét thông qua 5 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết với nhiều nội dung nhằm tiếp tục thực hiện chính sách thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để phục hồi kinh tế, hỗ trợ người dân, người lao động trong điều kiện bình thường mới. Tính đến 8 giờ 30 phút sáng nay, đoàn thể thao Việt Nam đã có được tổng cộng 393 huy chương, gồm 181 huy chương vàng, 106 huy chương bạc và 106 huy chương đồng. Nhiều khả năng Việt Nam sẽ đạt được 200 huy chương vàng, tạo ra kỷ lục mới về huy chương vàng ở SEA Games. Cùng với đó, sau tấm huy chương vàng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vào tối qua, người hâm mộ cũng đang chờ đón kết quả tương tự trong trận chung kết nội dung bóng đá nam SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ tối nay trên sân Mỹ Đình, Hà Nội. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết nhiều khả năng sẽ phát hiện thêm nhiều ca mắc bệnh đậu mùa khỉ trong bối cảnh cơ quan này đang mở rộng theo dõi tại quốc gia thường không ghi nhận các ca mắc bệnh này. Trong những ngày tới, cơ quan này sẽ đưa ra hướng dẫn và khuyến nghị bổ sung về cách thức giảm thiểu sự lây lan của bệnh đậu mùa khỉ. Chương trình Thời sự trưa nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Thu Hằng, Ngọc Trinh biên soạn thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.